Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 3 với đề tài Việc Quyền Năng Được Bày Tỏ, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 8 đến câu 13 và từ câu 18 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 8 đến câu 13 và từ câu 18 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, Sa-cha-ri cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lễ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đương giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sa-cha-ri, đứng bên hữu bàn thờ xông hương. Sa-cha-ri thấy thì bối rối sợ hãi. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: "Hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth, vợ ngươi, sẽ sinh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng." Sa-cha-ri thưa rằng: "Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi." Thiên sứ trả lời rằng: "Ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: điều gì xảy ra khi thầy tế lễ Sa-cha-ri dâng hương trước mặt Đức Chúa Trời? Lời giới thiệu từ Kinh Thánh về vị thiên sứ này như thế nào? Câu hỏi thứ hai: thiên sứ đã báo tin gì cho thầy tế lễ Sa-cha-ri? Ngày nay, Đức Chúa Trời truyền phán với chúng ta bằng cách nào? Câu hỏi thứ ba: phản ứng của thầy tế lễ Sa-cha-ri khi được gặp và nghe lời của thiên sứ phán như thế nào? Nếu bạn được nghe những lời phán của Đức Chúa Trời trái với lệ thường trong tự nhiên, thì bạn sẽ phản ứng ra sao? Câu hỏi thứ tư: vì sự vô tính, thầy tế lễ Sa-cha-ri phải đối diện với điều gì? Ngày nay, chúng ta có thể trải nghiệm những điều như thầy tế lễ Sa-cha-ri bằng cách nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: điều gì xảy ra khi thầy tế lễ Sa-cha-ri dâng hương trước mặt Đức Chúa Trời? Lời giới thiệu từ Kinh Thánh về vị thiên sứ này như thế nào? Theo thứ tự được phân công thông qua việc bắt thăm, nên thầy tế lễ Sa-cha-ri đã vào nơi thánh để dâng hương cho Đức Giê-hô-va. Nghi thức dâng hương này cũng đã được Đức Chúa Trời quy định rõ ràng về thời gian thực hiện, mỗi buổi sáng sớm và buổi chiều, cũng như có cả quy định về loại hương được dâng lên cho Ngài. Không ai được làm việc một cách tùy tiện hay thiếu cẩn thận, theo sách Ê-díp-tô ký chương 30 từ câu 6 đến câu 8. Đoàn dân tập trung cầu nguyện ở phía bên ngoài, đang khi thầy tế lễ Sa-cha-ri thực hiện phần trách nhiệm của mình trong nơi thánh. Và cũng trong lúc ấy, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đã hiện đến, đứng bên phải của bàn thờ và truyền lời của Đức Chúa Trời cho thầy tế lễ Sachari. Câu 11. Thiên sứ giới thiệu về tên gọi của mình là Gabriel, là người luôn đứng trước mặt Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài và lắng nghe mạng lệnh của Đức Chúa Trời để vâng theo. Câu 19. Câu hỏi thứ hai, thiên sứ đã báo tin gì cho thầy tế lễ Sachari? Ngày nay, Đức Chúa Trời truyền phán với chúng ta bằng cách nào? Không phải ngẫu nhiên mà thiên sứ Gabriel có cuộc viếng thăm thầy tế lễ Sachari. Song theo như điều Đức Chúa Trời phán truyền, thì thiên sứ Gabriel đã đến với thầy tế lễ Sachari để truyền báo với ông tin vui mừng rằng, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi, Elizabeth, vợ ngươi, sẽ sinh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Câu 13 và câu 19. Chúng ta không thấy Kinh Thánh nói về nội dung lời cầu nguyện của thầy tế lễ Sachari, song qua điều thiên sứ phán truyền rằng lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi, cho chúng ta biết được ông cũng như đoàn dân đông đang trình dâng những nan đề, nhu cầu trong đời sống của mình lên cho Đức Chúa Trời. Và thông qua nội dung sứ điệp thiên sứ ra báo thì chúng ta phần nào biết được trong những nội dung ông trình dâng lên Chúa có cả nan đề con cái của chính ông và bà Elizabeth. Câu 7. Ngày nay, Đức Chúa Trời phán dạy và truyền đạt ý Ngài với chúng ta bằng cách nào? Dĩ nhiên, Ngài có thể dùng bất cứ cách nào Ngài muốn vì Ngài là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa cũng cho con dân Chúa biết cách rõ ràng về điều này trong thư Hebrew chương 1 từ câu 1 đến câu 3 rằng đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chối sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Lấy lời của quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật, sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Thế thì, chúng ta không ngồi để trông đợi sự xuất hiện của thiên sứ truyền mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Song chúng ta đã được ban cho Kinh Thánh là lời Ngài, hướng dẫn phương cách sống đẹp lòng Chúa và vâng theo mạng lệnh Ngài để nhận hưởng những lời hứa phước hạnh Ngài ban. Ông Giô-sê đã hướng dẫn mọi dân Chúa cách nhận được phước và may mắn trong con đường mình. Đó là, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Theo Giô-sê chương 1, câu 8. Câu hỏi thứ ba, phản ứng của thầy tế lễ Sachari khi được gặp và nghe lời của thiên sứ phán như thế nào? Nếu bạn được nghe những lời phán của Đức Chúa Trời trái với lệ thường trong tự nhiên, thì bạn sẽ phản ứng ra sao? Được thường xuyên ra vào trong đền thờ của Đức Chúa Trời để hầu việc Ngài, song khi đối diện với thiên sứ của Đức Chúa Trời, thì thầy tế lễ Sachari không khỏi sự bối rối và sợ hãi. Câu 12. Cho nên, trước sứ điệp mà thiên sứ Gabriel sẽ ra báo, thì có lời trấn an, đừng sợ. Câu 13. Có lẽ phản ứng của thầy tế lễ Sachari trước sự xuất hiện bất ngờ của thiên sứ Đức Chúa Trời cũng là phản ứng chung của tất cả những đối tượng nhận được sự vinh hạnh như thế. Vì trong lịch sử Kinh Thánh, chúng ta cũng đều nhận thấy điểm chung này. Tiên tri Daniel đối diện với thiên sứ để được báo trước về những điều sẽ xảy đến trong ngày sau rốt. Theo Daniel chương 10, câu 12. Trinh nữ Mary khi được báo tin vui mừng về sự hoài thai đấng cứu thế. Theo phúc âm Luca chương 1, câu 30. Các người phụ nữ đến thăm mộ Đức Chúa Giêsu được báo tin vui mừng rằng Ngài đã sống lại. Theo phúc âm Matthew chương 28, câu 5, vân vân. Những đối tượng này sở dĩ cần lời trấn an, đừng sợ của thiên sứ, bởi vì trước nhất, hình dung của thiên sứ thật khác thường, khiến họ không khỏi bàng hoàng. Theo lời mô tả của tiên tri Daniel thì, mình người như bích ngọc, mặt người như chớp, và mắt như đuốc cháy, tay và chân như đồng đánh bóng, và tiếng nói như tiếng đám đông. Theo Daniel chương 10, câu 6, hay theo lời kể của trước giả Matthew, hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Theo phúc âm Matthew chương 28, câu 3. Và điều đặc biệt hơn đó là nỗi sợ khi những sứ điệp mà vị thiên sứ nhận lệnh của Đức Chúa Trời loan báo cũng là những tin tức hết sức đặc biệt. Thậm chí có những điều vượt trên cả quy luật tự nhiên, như việc sẽ có con của gia đình thầy tế lễ Sachari. Thiên sứ truyền rằng Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu xin của ông và sẽ ban cho ông một con trai. Tuy nhiên, nếu theo lẽ thường tình của công lệ sinh sản bình thường, thì làm sao một người phụ nữ như bà Elizabeth lại có thể mang thai trong khi bà đã tuổi cao tác lớn? Chúng ta vẫn học biết rằng, sự chi người ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Theo Phúc Âm Luca chương 18 câu 27, chúng ta vẫn tin điều đó trong những lời tuyên xưng của mình. Và thầy tế lễ Sachari cũng thế. Tuy nhiên, khi lời thiên sứ phán cùng với ông là những điều khác với những gì ông có thể hiểu được, cho nên ông đã nói lên điều lòng mình thắc mắc. Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Câu 18. Chúng ta cũng đã từng đối diện với những lời truyền dạy của Đức Chúa Trời vừa nghe dường như trái với quy luật tự nhiên. Như việc tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì mọi việc khác Đức Chúa Trời sẽ ban cho, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 33. Nhưng theo lẽ thường, chúng ta biết rằng phải lao động mới có được huê lợi. Vậy thì chúng ta có dám đặt lòng tin cậy để kinh nghiệm việc quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ, hay sẽ nghi ngờ và sống với lòng vô tín? Câu hỏi thứ tư. Vì sự vô tín, thầy tế lễ Sachari phải đối diện với điều gì? Ngày nay chúng ta có thể trải nghiệm những điều như thầy tế lễ Sachari bằng cách nào? Câu hỏi của thầy tế lễ Sachari trong câu thứ 18 dường như rất được sự cảm thông từ chúng ta. Song đó là điều Đức Chúa Trời không đẹp lòng, vì nó thể hiện lòng vô tín của ông đối với quyền năng của Đức Chúa Trời. Chính vì lẽ đó, Đức Chúa Trời phán bảo rằng ông sẽ bị câm cho đến khi những điều thiên sứ phán được ứng nghiệm. Câu 20. Có lẽ hơn 9 tháng không nói được là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để ông chỉ sẽ nhìn, sẽ cảm nhận, suy ngẫm và kinh nghiệm những việc quyền năng Đức Chúa Trời bày tỏ, hầu cho đức tin của ông vững mạnh thêm lên. Với nhịp sống ngày càng tất bật như hiện nay, khiến con người không còn đủ thời gian để nghe trọn hết mạng lệnh Đức Chúa Trời, để suy ngẫm và làm theo lời Ngài, cũng như không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi đến kỳ lời của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Câu 20. Nhưng thay vào đó là tự ý, tự quyết để rồi thất bại, vấp ngã. Thiết nghĩ chúng ta ngày nay cũng cần lắm những khoảng thời gian trải nghiệm tương tự như thầy tế lễ Sachari, tức ưu tiên dành thời gian chỉ để có thể nhìn, nghiền ngẫm trong lòng và kiên nhẫn để kinh nghiệm được lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Câu 20. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 8 đến câu 13 và từ câu 18 đến câu 20 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ tư trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu đến trong trần gian bao tình thương cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương. Ngài giáng soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than. Giáng soi thâm lòng, giáng trọn tâm.